Tư lường ác sự hóa làm địa ngục, tư lường thiện sự hóa làm thiên đường. Độc hại hóa ra rồng rắn, từ bi hóa ra Bồ Tát. Mình đang bàn cái hóa thân. Ngày hôm qua thầy không giảng cái vì cái phần đó là một cái niệm mà tư lượng đó, thì cái sự biến hóa nó xảy ra. Thành trong cái môi trường, trong cái tinh thần của một cái niệm đó, thành cái loài mà tư tưởng mình có đó, nó có tạo ra những cái sự biến hóa nó khác nhau. Thì cái địa ngục là do tạo ra do những cái tư tưởng ác. Nếu cái vị muốn hành học, hành hãm hại người ta, muốn hành hạ người ta, muốn tra tấn người ta, thì muốn thấy cái đó, vì nên tới địa ngục để học cái nghề đó. Cái địa ngục là cái nơi mà chúng sanh sẽ bị tra tấn cho tới khi chết luôn. Mỗi lần như vậy bị tra tấn tới chết luôn. Và khi mình chết rồi đó, có cơn gió, ngoài là cái gió, cái loại gió đó đặc biệt, nó thổi tới mình, thì cái người chết nó sống lại để tiếp tục bị tra tấn tiếp. Và cái người sống lại rồi tiếp tục bị tra tấn, rồi bị chết, cho tới liên tục. Thành cái thời gian mà quý vị ở trong địa ngục để tra tấn như vậy, nó sẽ xảy ra như vậy, tra tấn tới khi chết, rồi sống lại, rồi bị tra tấn tiếp, cho tới khi mãn phần. Thành là khi bị đọa xuống địa ngục ấy, là cái sự đau khổ nó vô lường, không thể tưởng tượng được. Và những cái địa ngục này đó, nó tạo ra do những cái tư tưởng ác quý vị khi quý vị còn sống. Rồi nói cái khác, những cái địa ngục này tạo ra do chúng ta, để cho chúng ta. Những cái tư tưởng thiện nó sẽ biến ra cái thiên đường. Những cái thiện ý thì nó sinh ra cái tiên thiên đường. Thiện ý là những cái ý mà nó không có ác. Cái thiên đường là nơi mà chúng người dân ở đó, nó chỉ có những tư tưởng thiện thôi. Ở đó họ không thể nó có cái tư tưởng mà ác hại ác độc được. Có người nói là có người nói là có những tư tưởng mà nó gọi là cái thiền tư gọi là, trên quả trời nó có nhiều vợ lắm. Thầy nói là cái đó là đối với một số người cái đó là tư tưởng tốt. Những tư tưởng nào để mình có thể vào Tây Phương Cực Lạc được thì cái loại tịnh độ. Cái quả tam bà này thì Tây Phương Cực Lạc là cái tịnh độ, quả tịnh độ mà tốt nhất mình có thể có được. Tại vì quả tam bà này, cái Tây Phương Cực Lạc là cái tịnh độ mà chúng ta dễ đến nhất. Tại vì chúng ta có cái thiền duyên với A Di Đà Phật. Ngài A Di Đà Phật là cố ý, cố gắng đủ tìm mọi cách để mà đem những người tới ở quả ta bà này về Tây Phương Cực Lạc. Giống như Thiên Chúa Giáo thì Thượng Đế đó, họ có cái chủ trương là muốn tìm mọi cách để mà đem những cái người tín đồ lên quả thiên đường để làm tùy tùng của mình. Những cái tư tưởng đầu tiên hết là mình đáp ứng những điều kiện của Ngài A Di Đà Phật. Không có gì mà nó miễn phí hết đó. Muốn qua đó thì quý vị phải đủ cái điều kiện mà Ngài A Di Đà Phật đòi để quý vị có qua đó được. Và những cái tư tưởng khác là mình, những cái tư tưởng thì khiến mình có đủ phước và có đủ những khi để xứng đáng để qua được vào đến Tây Phương Cực Lạc. Và nó khó hơn tí, nó khác hơn tí về thiên đường với quả địa ngục. Bên Thiên Cơ Đốc Giáo, người ta có cái quan niệm là ta rất giỏi về làm cái chuyện từ thiện. Tại từ thiện là cái tư tưởng muốn giúp những người khác, những người khó khăn, khổ sở. Bên Nguyên Thủy, người ta chủ trương là cái thiên đường là cái nơi nơi rất tốt, cái cõi tốt để mà cho người tu hành. Nhưng điều đại thừa chúng ta thì không muốn đi lên cõi đời, cõi trời. Trên cái thiên đường nó có hai cái điều không tốt. Tại vì trên quả thiên đường á, tại trên quả thiên đường là cái nơi mà chúng ta đầy đủ, rất là sung túc, thành ra rất khó mà tu. Muốn tu phải có cái quyết tâm. Nếu không muốn quyết tâm tu á, thì quý vị tu không được. Và cái động cơ mà khiến quý vị tu là cái gì? Cái động cơ thúc đẩy quý vị muốn tu đó là cái khổ. Nếu quý vị không có khổ, không thấy trục đời mà không thấy khổ, thì quý vị sẽ không tu. Đức Phật là cái điển hình như vậy, là cả đời mặc dù sung túc về vật chất, về tình cảm, Đức Phật mặc dù sung sướng đầy đủ nhưng là cảm thấy mình khổ. Bởi vậy, vì thấy cái khổ đó đó, mới nhất quyết là tìm cách để mà giải quyết nó. Đối với Phật giáo mình, thầy nghĩ đó, mình muốn giúp người ta tu, mình phải cho thấy cái khổ của người ta. Tại nếu họ thấy đầy đủ quá, thì họ đâu có muốn thay đổi làm cái gì. Lý do thứ nhì mà chúng ta bên Phật giáo Đại Thừa mình không thích lên khỏi thiên đàng là tại vì nó thiên đàng là nó đi cảnh giới nó ngược lại của địa ngục. Nó cũng tương tự như vậy. Ở thiên đàng đó, thì cuộc sống trên thiên đàng cũng dài dễ sợ lắm. Dài như cái thượng đế. Dài như thượng đế, cái mạng sống của thượng đế là 9 tỷ năm. Quý vị thấy cuộc sống của thượng đế đã 9 tỷ năm rồi. Mà quý vị đó là cái tầng trời rất là thấp. Nếu quý vị lên tầng trời cao hơn nữa, nó còn cái mạng sống còn lâu hơn nữa nhỉ. Thường là những người lên cõi trời đó, họ khi mà cái thiên phước nó hết rồi, bắt đầu rớt xuống mấy cái tầng trời thấp hơn, và từ từ sẽ đọa xuống những ác đồ. Thành ra đối với chúng ta những bên mà đại thừa đó, mình tránh lên cõi trời. Tiểu thừa thì khuyên là lên cõi trời là tốt. Còn đối với chúng ta là cái bên đại thừa mà hiểu đạo thì sẽ tránh lên cõi trời. Đức Phật có còn khổ được không? Thầy nói Đức Phật là liễu khổ. Đức Phật đã liễu tất cả cái khổ rồi. Đức Phật không còn phải tu nữa. Thầy đối với thầy hy vọng là lúc Phật là có thể về hưu được. Thầy nghe nói là Phật không có về hưu tí nào hết đó. Thầy cũng không muốn thành Phật sớm quá, muốn về hưu, muốn ngày nào đó có thể về hưu được, lãnh tiền hưu. Thì nếu muốn lên chỗ khỏi tốt á, phải có những cái thiện ý, những cái tư tưởng tốt. Thì làm sao mình tránh, mình có tư tưởng tốt mà tránh lên trên khỏi trời. Cái là thầy mới dạy cái vị đó. Thầy mới giúp cái vị tránh lên khỏi trời đó. Tại vì khi mà thầy giảng xong đó rồi, trong tâm cái vị sinh cái ý, nói là thôi mình tránh đi khỏi trời, tại vì cái khỏi trời nó có nhiều cái không có tốt. Thì cái tư tưởng mình sinh ra là muốn tới những cái cõi tốt hơn. Muốn đi những chỗ tốt hơn, nhưng mà tôi muốn lên cõi trời. Nhất là bên nguyên thủy đó, cha hàng quý vị lên đạt được cái quả vị là sơ quả là hàng, thì cái vị lên tự động sẽ khi mà chết, thì lúc lâm chung quý vị sẽ sinh lên cõi trời, rồi lên cõi trời sống thiên phước đã xong rồi rớt xuống cõi trời khỏi người lại. Vì lên quả trời, cái vị tự động lên quả trời xong rớt xuống quả người 7 lần như vậy thì tự động sẽ chứng đắc cái tứ quả là nó tự động. Thành nguyên thủy họ đối với họ đó, cái sơ quả A-la-hán rất rất là lớn. Đối với đại thừa chúng ta đó, như vậy thì nó chậm. Nên chúng ta nhận thờ ở đây tu còn hơn là lên cõi trời mà ở đó cả cả tỷ 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 năm, tỷ ức năm. Chuyện nó hơi cũng buồn cười đó. Có một số người có vẻ hình như là từ quả trời tới. Có một số người trong chùa mình thì biết là từ từ quả trời giáng xuống, tại vì họ không muốn, họ muốn tu cũng không muốn khổ luôn. Tu thì không muốn tu mà chỉ tránh khổ thôi. Mấy cái người đó ít khổ dễ sợ lắm. Họ không thấy khổ tại họ tu không được. Có người hỏi là tôi nghĩ là cái người xuất gia có đi tịnh độ nó dễ hơn là tôi. Nó mình cần làm người xuất gia, tôi nói xuất gia cái tịnh độ nó dễ lắm, người xuất gia dễ, cái cạo đầu thành người xuất gia ngay lập tức. Người đại hàng này khổ lắm, họ muốn người xuất gia phải 5 năm. Như thầy Tom Dâm này phải qua 5 năm huấn luyện, chùa mình có một ngày là xong. Rồi có một cái thầy kể đó, cho quý vị thèm thuộc, một ông sư trong chùa của mình đó, mới xuất gia có 1 năm mà mình kẹt quá thôi, thăng chức ông làm viện chủ của San Jose luôn nữa. Thằng cô nói cô hiểu lầm, cô nghĩ là làm người xuất gia khó, thiệt ra nó dễ lắm. Nó có 2 đứa con nít, thằng nó mình nhận con nít luôn nữa. Thiệt ra thầy được trong cái chương trình của thầy Hằng Trường ngày Tiên Hóa đặt ra để mà huấn luyện cho mấy cái đứa sa di nhỏ đó, thầy biết cái đó là chuẩn bị cho thầy để nhận mấy cái sa di nhỏ đó. Cái ông Tiên Hóa là ông cái mưu toan lâu dài dễ sợ lắm. Thầy biết trong tương lai chùa mình sẽ có tiểu sa di đi. Cái đó là thiệt sự là không có đúng. Đại đa số những cái người xuất gia ngày hôm nay là sẽ đọa địa ngục. Người xuất gia bây giờ đại đa số là sẽ đọa địa ngục. Tại vì chúng tôi có nhiều cái tư tưởng ác vậy sao. Chúng tôi ác mà ác kín, ác thầm kín. Nhất là những cái người miền Trung của mình thấm lắm. Người Trung của chúng tôi đó thâm hiểm lắm. Thầy đùa vậy thôi. Thầy đùa nhưng có phần sự thật ở trong, tại vì thầy nghĩ đại đa số những thầy cô sẽ bị đọa địa ngục. Cái thời buổi mạt pháp này mấy thầy cô thiệt ra là khó mà thoát lắm. Tại thời buổi nay đó, mấy người xuất gia đó thiếu cái sự huấn luyện tốt, nên họ tạo nhiều cái nghiệp ác hơn là nghiệp tốt. Người tại gia thường thường tạo mấy cái ác thì còn nhiều hơn người sư nhiều. Người tại gia thì khác người xuất gia chỗ là không có cạo đầu, thành cần phải giả đò làm người tốt, làm chuyện tốt. Còn người xuất gia thì lâu lâu phải giả đò làm chuyện tốt, nên cũng đỡ hơn một tí. Người xuất gia có cái sai lầm này. Thấy cái chỗ sai lầm người bên người Việt, bên người thầy cô người Việt. Họ đồn với nhau rằng, người Việt Nam, mấy thầy cô Việt Nam đồn với nhau rằng là mình cứ sống cuộc đời bình thường như vậy thôi, người tài gia thôi. Rồi không, khi mà lâm chung rồi, trước khi mình chết, mình cạo đầu xuất gia. Thì mình sẽ sinh làm thượng phẩm. Họ nói như vậy. Nhưng đều họ lầm, họ ít người mà đạt được tới Tây Phương Cực Lạc. Nên thì có dùng cơ hội này để đính chính lại những cái quan niệm sai lầm về cái vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như thầy nói đó, là mình qua Tây Phương Cực Lạc tại mình đủ điều kiện để Đức Phật A Di Đà chấp nhận mình vào. Mình có thể có tự mình tạo những cái đủ cái điều kiện để mà được Phật A Di Đà nhận vào, cái đó gọi là tự túc. tự lực. Thì bên Tịnh độ thì có cái pháp là tự lực, mình làm, mình tu hành, mình để mình có cái đủ cái điều kiện để mà vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nếu không đủ sức thì sẽ có cái tha lực, có người khác giúp mình đắc vãng sanh qua Tây phương Cực Lạc. Sự thật vãng sanh Tây phương Cực Lạc là không có tùy thuộc vào cái cá nhân quý vị là cái người tài gia, người xuất gia. Nó tùy thuộc cái gì? Về cái phương diện đại thừa, bên nguyên thủy hoặc là bên người kia thì cái người quý vị cắm cúi tu, hoặc như cúi đầu xuống mà cứ hì hục mà tu hành niệm Phật này nọ và mong rằng mình sẽ đủ để mà đi theo phương Cực Lạc. Hiện bây giờ Tịnh độ nó như vậy, cái chỗ mà họ tu Tịnh độ đều như vậy. Những cái chỗ tu Tịnh độ như vậy đó, họ nói cứ mình cứ niệm Phật, mình làm tu chung với nhau như vậy, mình hy vọng là cuối cuộc đời này mình sẽ đi vào quả Tây phương Cực Lạc được. Hiện bây giờ cái cảnh giới, cái tình trạng của Tịnh độ bên thế giới này nó như vậy. Thầy chưa qua được cái lưu sơn tự bên Tàu, thầy cũng không muốn đi nữa. Thầy cũng không muốn đi qua lưu sơn tự bên kia. Đối với chúng ta đó, cái lưu sơn tự bên Tàu đó là cái nơi, cái gốc của cái Tịnh độ tông mình. Thầy không muốn tới đó. Tại vì thầy cảm thấy họ là tới cái trình độ của nguyên thủy. Đối với thầy đó, cái thời mạt pháp này, thầy định nghĩa cái trình độ mà nguyên thủy đó, tiểu thừa đó, là họ chỉ tu thôi, một cách mù quáng. Họ cúi đầu, cắm cúi đầu xuống mà tu, và ao ước rằng đó, cái mà tốt nhất mình có thể có đó là vãng sinh Tây phương Cực Lạc. Cái tình độ đại thừa tình độ mà ngài Tiểu Hóa đem xứ này đó, mà ngài ít giảng tới đó, ngài giảng rất là ít. Thầy nghiên cứu những cái lời dạy của ngài Tiểu Hóa mà dạy về cái tình độ tông đó, thì cách mà ngài Tiểu Hóa dạy cái pháp môn tình độ đó, nó liệt vào cái hàng là đại thừa tịnh độ. Cái tịnh độ đại thừa là gì? Có ai biết không? Chắc là mấy cái người mà nghiên cứu trên mạng những sách về ngài Tiến Hóa, đệ tử ngài Tiến Hóa, quý vị có ai biết cái gì? Có ai biết không? Bên đại thừa chúng ta đó, bên đại thừa mình muốn thiền thì mình cần làm cái gì? Học thiền làm cái gì? Ông nói tôi đang làm việc ở đây. Cái đại thừa mình thiền tìm người thiền trí thức. Bên tiểu thừa họ ngồi đọc sách rồi họ ngồi ở thiền này nọ. Đại thừa mình không có muốn học là không phải tìm sách hoặc là ngồi thiền, mà mình tìm người thiền trí thức. Mình theo cái người thiền trí thức. Đó là cái tinh thần của đại thừa mình. Thì cũng tương tự như vậy, cái mình muốn tu tịnh độ tông đó, thì bên đại thừa mình cũng tìm một người thiền trí thức để mà tu tịnh độ tông. Người thiền trí thức là ai? Thứ nhất, cái người thiền trí thức không phải là cái người tài gia. Cái người tài gia đó không đủ tư cách để mà làm người thiền tri thức. Bởi vậy, ngài Huệ Năng sau khi tu thành đạo rồi phải trở thành người xuất gia mới có quyền dạy cái thiền này. Cái người thiền tri thức là một người xuất gia, là cái người sư hoặc là người ni, thực sự không có. Những người đã có trí huệ, họ là được chứng xác nhận là làm có tư cách là làm thiền tri thức. Cái hệ thống ngài Tinh Hóa đem vào cái xứ Mỹ này á. Thành ra cái ngài Tiến Hóa đem cái hệ thống đó từ bên Tàu qua đây, là bên cái hệ thống đại thừa mình không thể nào tự phong mình làm thầy được, và có người khác gọi mình là ông bà xứng đáng làm thầy thì mới có quyền đi dạy. Đây cái sự khác biệt và lớn lao nhất về cái đại thừa mình với những cái nguyên thủy hoặc là tiểu thừa hoặc là những cái tôn giáo khác, là quý vị phải cần một người thiện tri thức. Vì muốn đại thừa, muốn tu đó thì phải tìm cái người thiện tri thức. Muốn tu thiền thì tìm người thiện tri thức, thiền sư. Muốn tu tịnh độ tông thì tìm người thiền tri thức của tịnh độ tông. Cái muốn tu cái mật tông và kiếm người thiền tri thức để dạy quý vị mật tông. Cái đó là cái chánh tông của đại thừa mình. Bên Mỹ bây giờ có cái hệ thống đó. Tôi hỏi câu hỏi thì nó quanh nó co, là nó dài dòng để trả lời cho cô này. Tại vì muốn vãng sanh tây phương cực lạc, trả lời rất là giản dị. Bây giờ đã nói xong xuôi, hiện hết rồi, thì nói muốn qua tây phương cực lạc thì tìm người thiền tri sức, thiền tri thức để dạy quý vị làm, cần làm cái gì để vãng sanh tây phương cực lạc. Không nên tự ý mình. Quý vị cũng không nên ý lại một cái người mà không có cái tiêu chuẩn là làm người thiện tri thức. Thì cái gì mà không theo hệ thống đó là cái gì rất nguy hiểm, khó mà vãng sanh. Thành không cần biết cái gì là ai, người tài gia, người xuất gia. Vì tìm người thiện tri thức, người đó sẽ dạy cái gì cần làm cái gì để mà vãng sanh tây phương cực lạc. Cái người thiền tri thức mà chân chính đó, nói là tôi muốn đi tây phương cực lạc. Cái người mà thiền tri thức chân chính đó, mà cái vị tới yêu cầu nó là con muốn đi tây phương cực lạc đó, thì người chân chính đó, thiền tri thức sẽ nói là tôi không biết, tôi không thể giúp bà được. À, người ta nói tôi dạy cái thiền được, nhưng tôi không biết làm sao giúp ông là bà đắc vãng sanh tây phương cực lạc được. Những cái người mà thiền tri thức á, đàn chân chính, là không bao giờ gạt cái vị hết. Vì vậy họ mới được là xác nhận, họ được xác nhận làm cái người thiền tri thức. Cái dòng thiền chẳng, ví dụ dòng thiền, thành như ngài Tiên Hóa là một cái vị tổ sư mà được chứng nhận là xứng đáng làm người thiền tri thức trong cái dòng thiền, cái dòng quy ngưỡng mình. Hơn nữa, tại vì cái người mà tiền cái vị tổ sư đời trước đó, ngài Hư Vân đó, được công nhận làm tổ sư Tịnh Độ Tông, là ngài Hư Vân, tổ sư Hư Vân được công nhận làm tổ sư bên Tịnh Độ Tông rồi. Ngài Tiên Hóa trình độ cao hơn ngài Hư Vân. Thầy tin rằng nếu như ngài Hư Vân là tổ sư bên Tịnh Độ Tông thì ngài Tiên Hóa xứng đáng gấp trăm gấp ngàn lần hơn ngài Hư Vân. Có người hiện giờ ta đề xướng ông này tu niệm Phật mà cái sân nó không hủy hoại, có xá lợi nọ, cái đó là những cái sự thành tựu rất là nhỏ. Thầy tin rằng trong tương lai ngài Tiên Hóa sẽ được công nhận làm tổ sư Tịnh Độ Tông đời mới nhất con này. Nói là Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát thì đương nhiên là tổ sư Tịnh Độ Tông quá dễ. Nhưng nếu cái ngài Hư Vân là cái ngài tổ sư Tịnh Độ Tông cuối cùng mà mình biết, tại vì cái pháp mà Tịnh Độ ngài Tiên Hóa đem mà xứ Mỹ nó cao vậy sao. Được rất tiếc là cái lời dạy về Tịnh Độ Tông ngài Tiên Hóa đó học trò ngài chưa hiểu được, họ chưa hiểu được. Một ngày nào đó trong tương lai thì từ ngài Tiên Hóa mà hiểu được cái Tịnh Độ Tông ngài Tiên Hóa dạy đó, họ sẽ thấy cái lời dạy pháp dạy Tịnh Độ Tông ngài Tiên Hóa cực kỳ cao. Thầy nói tóm lại, muốn vãng sanh tây phương cực lạc, lời khuyên của thầy là tìm người thiện tri thức chân chính mà tu sẽ được vãng sanh tây phương cực lạc. Ví dụ cái pháp tịnh độ mà ngài Tiên Hóa dạy ở ở dưới đó Vạn Phật Thánh Thành, nó rất giản dị. Thì không biết là mẹ ngài Tiên Hóa ở thiên họ làm cái gì? Có phải ngài mẹ ngài Tiên Hóa chết sau khi ngài Tiên Hóa chết phải không, Quả Ngân? Phải không? Phải không? Hả? Có phải không? Hình như bà mẹ ngài Tiên Hóa là chết sau khi ngài Tiên Hóa phải không?
Trước chứ, mẹ chết trước chứ.
Chết trước hả?
Ừ. Mẹ chết rồi, ngài Hòa Tiên Hóa có 19 tuổi
à. À đúng rồi, đúng rồi. Thành là ngài Tiên Hóa chết, lúc mẹ ngài Tiên Hóa chết á là cái công phu tịnh độ ngài Tiên Hóa còn thấp lắm. Lúc mà mẹ ngài chết là ngài khoảng 11 tuổi. Lúc đó là chỉ tu thôi. Bây giờ bà ở bên Tây Phương Cực Lạc. Thành bà chết lâu như vậy vẫn đi Tây Phương Cực Lạc được. Là biết cái pháp này nó bao gồm như vậy. Thành này trả lời vắn tắt là cái người tài gia, người xuất gia đều có đồng một cái cơ hội để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nếu họ tìm được cái người thiện trí thức. Cái sự khác biệt là ở cái phẩm vị thôi. Trở lại tâm 65. Câu hỏi là có một thời đó cái dòng khuyên ngưỡng nó thất truyền, thì sau này ngài Hư Vân hiện ra được công nhận làm tổ sư khuyên ngưỡng, để ai xác nhận là tổ sư, ngài là tổ sư khuyên ngưỡng? Thầy không có mặt ở đó, thầy không biết. Lúc thầy bước đầu tu thầy cũng thắc mắc cái chuyện đó đó, không ai trả lời cho thầy hết đó. Sau này thầy mới tìm ra câu trả lời. Thầy không biết ngài Hư Vân, ai là người xác nhận ngài Hư Vân là tổ sư cái dòng khuyên ngưỡng, được ngài Hư Vân lại chỉ ngài xác nhận ngài Tiên Hóa là tổ sư khuyên ngưỡng. Lúc đó đó mà được xác nhận đó là cái trình độ ngài Tiên Hóa là cao hơn ngài Hư Vân. Nhìn cái cách suy nghĩ của thầy, ngài xác nhận, ngài cái này chấp nhận cái sự thừa nhận của một người trình độ thấp hơn mình, có nghĩa là ngài Tiên Hóa đó công nhận ngài Hư Vân á là một tổ sư của đạo khuyên ngưỡng. Tại vì ngài Tiên Hóa nhận cái được tấn phong làm tổ sư dòng khuyên ngưỡng, thì có nghĩa là ngài xác nhận ngài Hư Vân có quyền phong ta làm tổ sư. Thầy nói thầy không lúc đó sau thầy hiểu như vậy rồi, thầy mới biết nghĩ rằng á là thầy không cần biết ngài ai là người xác nhận ngài Hư Vân, mà ngài Tiên Hóa trình độ cao ngài Hư Vân mà thừa nhận cái chức vị tổ sư của quy ngưỡng. Thầy nói cách khác là ngài Tiên Hóa xác nhận ngài Hư Vân là tổ sư quy ngưỡng rồi, hiểu không? Hiểu ý thầy không? Nếu mà biết ông kia không phải là tổ sư sức mà nhận cái chức tổ sư làm cái gì, đi gạt người ta. Thành là chính ngài Tiên Hóa là người xác nhận ngài Hư Vân là tổ sư khuyên ngưỡng cho thầy. Là đủ rồi, mình cần biết người xác nhận Hư Vân là ai. Quý đồng ý hay không đồng ý? Câu hỏi là kinh Thủ Lăng Nghiêm nói mình phải có từ bi với ma quỷ, thì phải đó là mình cần cái từ bi mình mới chuyển hóa nó được. Cái vì một phần lớn là cái vì phải cần cái lòng từ bi mới có thể giúp được ma quỷ được, cái đó là đúng. Nhiều cách để mà chế phục tụi nó. Cái từ bi là cái chữ tổng thông dụng để mà nói vậy thôi. Có nhiều lắm. Cái ác hại là nó sẽ hóa thành rồng và rắn. Nếu cái lòng ác hại, cái tâm cái việc ác hại, cái có những tư tưởng ác hại, thì trong tương lai quý vị sẽ trở thành rồng với rắn. Rồng là một cái loại rắn. Rồng là cái loại rắn mà có thần thông. Quý vị có cái lòng ác hại, cái tâm ác hại, ác độc. Ác độc. Độc hại. Thì sẽ trong tương lai sẽ trở thành rồng và rắn. Chắc là con rồng này, ngà lúng này, nó xuất gốc từ cái sự độc hại của ai đó không biết nữa. Từ bi sẽ biến hóa thành Bồ Tát. Quý vị không thể nào trở thành Bồ Tát được trừ phi quý vị nuôi dưỡng cái tâm từ bi của quý vị. Đó là một cái, đó là một một cái tiêu chuẩn quý vị có thể thấy được là người ta đang đi về hướng nào. Con đường Bồ Tát Đạo này, cái đường Bồ Tát Đạo mình tu đó, phải nó đòi chúng ta phải càng ngày trở thành từ bi hơn. Và mới gần đây Thầy nói thêm, để quý vị hiểu thêm. Và cái trình độ của cái tâm từ bi của quý vị đó. Cái trình độ của từ bi, tâm từ bi quý vị nó tương ưng với cái trình độ của cái giác ngộ của quý vị. Cái tâm từ bi quý vị đó nó tương ưng với cái trình độ giác ngộ của quý vị. Nó tương ưng với cái trình độ giác ngộ của quý vị. Nói cách khác, nếu quý vị muốn tới cái trình độ mà giác ngộ cao hơn nữa, nói cách khác, nếu quý vị đã giác ngộ rồi, những cái người đã giác ngộ rồi, quý vị muốn tiến bộ trong đại thừa chúng ta, đại thừa chúng ta đó, giác ngộ là ít nhất là tứ quả là hạn. Khi mà quý vị đại thừa mà quý vị đã đắc giác ngộ rồi, quý vị đạt tới tứ quả là hạn, quý vị phải bắt đầu chú ý tới phát triển cái tâm từ bi của mình để có thể đạt tới những cái trình độ của giác ngộ nó cao hơn. Người nói là con cảm thấy là con có từ bi với tâm bản thân con nhiều hơn từ bi người khác, làm sao mà có bỏ cái tính đó? Thầy nói là từ bỏ cái bản tính tiểu thừa của mi, mình cần từ bi với mình, nó không cần phải nghĩ tới nữa. Người tiểu thừa mới nói là tôi, mấy cái tuổi tiểu thừa, tôi là rất từ bi cho cá nhân tôi. Tất cả những tiểu thừa nó đều nói, đương nhiên tôi là rất từ bi rồi, cho bản thân tôi. Cái người tiểu thừa như vậy đó, tôi từ bi với thân tôi, xong tôi từ bi với gia đình tôi. Phải không Quảng Ngân? Đó là cái chứng minh cho quý vị thấy cái tâm tư của những người đệ tử Ngài Thiện Hóa như vậy. Nó là quá tốt còn đòi gì nữa. Tiểu thư mà quá tốt gì. Từ bi với rồng hơn thế. Và đó hoàn toàn đúng. Làm sao quý vị mà trở thành từ bi hơn nếu như quý vị không bị thiệt thòi, không bị hãm hại. Không thể nào. Mà từ bi hơn nên quý vị không thể không bị hãm hại hơn. Phải để người ta tới lợi dụng và người ta hãm hại mình. Bố thí như ông Santa Claus là không làm cái vị từ bi hơn, chỉ làm cái vị giàu hơn thôi. Làm cái vị giàu. Có nhiều cách để trở thành từ bi. Có nhiều cách để mà trở thành từ bi hơn. Một cách là tụng chú đại bi, cảm thầy đối cá nhân thầy tụng chú đại bi chả thầm thầy hơn từ bi hơn tí nào hết. Tại khi nó hại mình đó, hoặc mình giết nó, mình không giết nó thì mình phải trở thành từ bi hơn. Có nhiều cách lắm. Nhìn xung quanh quý vị đó, Thầy từng trước thầy giảng ở Kim Lâm Tự, thầy nói là cái chùa mình nó có nhiều trình độ, từ thấp cho tới từ ngu si tới giác ngộ, ngu như rồng vậy đó, hoặc là tới giác ngộ. Quý vị nhìn xung quanh, những có những người thấp hơn mình là cao hơn mình, và những cái người quý vị để ý là những cái người mà ở đây lâu được á, họ những người mà ở đây lâu được ở tại cái tâm họ càng ngày càng từ bi hơn. Tại cái chùa chúng ta để đào tạo Bồ Tát, chứ không phải đào tạo chùa A-la-hán. Những cái đứa mà nó nguyên thủy, nó sống ở đây không được, không có chỗ cho họ ở. Có biết bao nhiêu chỗ khác, họ có thể tới họ tu theo cái đường hướng của nguyên thủy. Cái chùa chúng ta, tất cả hệ thống chúng ta đều là đại thừa. Đó là cái mà thầy nói, tuyên bố rõ ràng cho quý vị biết. Cái chùa này không có chỗ cho những cái đứa mà nó là tiểu thừa thôi. Cái chỗ mà nó chật dễ sợ, không có chỗ. Hoặc là nếu quý vị ở lâu thì tự động quý vị sẽ trở thành từ bi hơn. Mà nếu không từ bi hơn thì tôi khuyến khích quý vị tới cái chùa nguyên thủy ở tu cho nó cho rộng rãi hơn. Hỏi chi tiết quá. Rồi trở về cái từ bi của thầy. Có người tới hỏi thầy là tôi tới tham dự một cái tuần ở thiền thất của thầy, cần làm gì, tu pháp gì bây giờ? Thầy đây mà cái đệ tử của thầy, thầy hỏi vậy tuyệt thực được không? Và hỏi tiếp là có gì khác có thể tôi làm được không? Thầy để thầy suy nghĩ. Bận quá. Thầy nhớ sực lại. Tuyệt thực là chịu thiệt thòi ít. Mình tuyệt thực là mình hy sinh cái đồ ăn, là mình hy sinh nhỏ. Cái tụi tiểu thừa nó như vậy, nó làm cho cái thân nó. Tiểu thừa đó, nó làm cho cái bản thân thôi. Thầy có người hồi nãy hỏi thầy, tôi muốn đi theo phương cực lạc, thì tôi nói, muốn đi thì cái đó là tinh thần tiểu thừa thôi. Tiểu thừa sẽ được dạy làm sao đi qua cái cực lạc của người đại thừa. Thì cái tụi tiểu thừa đó, thì cái tiểu thừa tịnh độ nó cũng được qua cái tiểu thừa tây phương cực lạc, xong từ từ nó được huấn luyện, xong từ từ do tham gia cái nhóm đại thừa của tây phương cực lạc. Đấy, người tiểu thừa vẫn có quyền đi tây phương cực lạc như thường. Cái vì sinh qua kia mà đi được là sinh vào cái nhóm mà cái phần của tiểu thừa của tịnh độ mình, rồi từ từ sẽ được chuyển vận chuyển qua cái đại thừa. Cái vùng đại thừa, cái khu đại thừa của tịnh độ chúng tôi. Thiệt thực này là tiểu thừa. Nên cái thiệt thực là cái vị cái pháp mà cái vị ngừng làm tư lợi và nhờ đúng. Cái vị hiểu pháp tiểu thừa, tại sao ngoài tiểu thừa? Là cái pháp này cái vị phải hiểu. Quý vị hiểu rõ ra là thầy dạy cái vị phương pháp mà ngừng ăn là ngừng tự lợi mình, để có thể theo đúng phương pháp đó thì cái lợi mà ngừng ăn đó, hy sinh ngừng ăn đó, nó sẽ lớn hơn là cái lợi mình ăn. Thành đó là một cái lý do tại sao người ta tiến bộ khi mà ta tuyệt thực. Những người khi mà ta tuyệt thực, ta động, tự động, tự động, ta thăng lo. Người trình độ thấp dễ. Thì cái người này á, trong cái thế giới của vô sắc rồi, ở trong cái vô sắc giới đó, cái khó mà tiến bộ lắm. Cũng có người tương tự như vậy, hỏi thầy tương tự sao không có tiến bộ. Hỏi thầy tương tự như vậy, tôi không tiến bộ, cần làm cái gì? Vẫn trong cái trình cái vùng, cái khu vực mà vô sắc giới, trong cái vùng đó nó khó lắm. Thầy khuyên người kia lên đồng, giống như là mình tới mà đi hành hương vậy đó, đừng có đi loạn xạ, đi mấy chỗ mấy cái chùa mà nó lộn xộn á, cái bị học những cái nó thâu tập những cái nó trật, tới đó để mà tu thường xuyên hơn. Cái dòng vô sắc giới đó, bây giờ bắt đầu suy nghĩ đến cái tâm của mình. Quý vị muốn tiếp tục tiến bộ, phải sẵn sàng chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa. Hiện bây giờ quý vị ở trong cái vô sắc giới rồi, muốn tiến bộ đó, một cách rất tốt đó, là chịu thiệt thòi hơn nữa. Thành không thể nào về hưu được. Người về hưu là cái tuổi hèn mới về hưu. Thành nói cái trình độ đó quý vị phải chịu thiệt thòi. Thành nói cái trình độ cao rồi, mấy cái người này cái trình độ họ là cái hàng là thuộc là thượng hàng rồi. Những người này đó, trong cái xã hội là cái thuộc hàng ưu tú rồi. Thì bây giờ phải nghĩ chuyện là mình còn hy sinh nào lớn lao hơn mình có thể chịu hay là không. Chứ con không thể nào ngồi mà nói tôi muốn thoải mái, con tới để con thích con thoải mái vậy thôi, thì con cũng ta vậy thôi. Hỏi là đại thiệt thòi lớn lao gì, tôi nói thầy không biết. Thầy nói là thiệt thòi lớn lao không phải mình cứ ăn bớt ăn thêm ngày, cứ bớt những cái thiệt thòi nhỏ nhỏ, nó còn lại thiệt thòi lớn. Nói cái mới giảng xong là chịu thiệt thòi lớn lao hơn, người tiểu thừa nó để con lấy tiền với thiệt thòi nhỏ nhỏ thôi để nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn nữa. Hồi nãy thầy nói đó là phải cần sẵn sàng mình để bị người ta hãm hại, bị thiệt thòi để mà tu Bồ Tát đạo. Mình thể giúp người khác trừ phi mình nhận cái thiệt thòi của họ lấy của mình. Ai thắc mắc gì khác không? Tâm 66. Trí huệ hóa làm thượng giới, ngu si hóa làm hạ phương, tự tánh biến hóa rất nhiều, người mê không tỉnh giác được. Trí huệ nó biến thành những cái thượng giới. Rất là đúng. Khi quý vị tiến bộ, quý vị muốn tiến bộ thì cái trí huệ quý vị phải tiến bộ. Thành thử mới dạy quý vị một cái điều kiện rất là giản dị đó, là muốn cái trí huệ nó tăng trưởng thì quý vị sẵn sàng chịu nhiều thiệt thòi hơn thì trí huệ mới mở ra được. Cái trí huệ nó mở ra tại vì cái tâm quý vị nó không bị cái thiệt thòi lớn hơn nó lại lung lạc mình. Cái người mà có trí huệ hơn đó, là ít bị cái thiệt thòi nó làm khó chịu, làm bị phiền não. Nói cách khác, quý vị ở cái trình độ này mà không muốn thiệt thòi hơn, tại vì cảm thấy thoải mái rồi đó, nên quý vị không sẵn, đã thấy thoải mái, không muốn thiệt thòi, không muốn bỏ cái chỗ mà mình thoải mái này đó, cái trí huệ nó không thể nào tăng trưởng được. Nó đi ngược lại cái pháp thế gian. Cái người thế gian nghĩ là mình có nhiều hơn để cái mình thoải mái hơn. Cái đó gọi là duy trì cái mình có, cái sở hữu. Cái thoải mái là mình thoải mái cái chỗ mình ở đó. Vì thoải mái thành mình chấp vào cái thoải mái đó. Vì thoải mái thành ôm cái thoải mái thành ra không chịu tiến bộ. Thì quý vị thấy cái pháp thế gian nó nguy hiểm dễ sợ không? Cái pháp thế gian là tu là quý vị để mà thoải mái hơn, để mà tăng trưởng cái lời mình. Ngược lại, cái pháp xuất thế đó là quý vị không tìm cái thoải mái và quý vị sẵn sàng chịu thiệt thòi. Cái trí huệ nó mở ra là tại vì quý vị có thể phóng hà được, bỏ được cái mình đang làm quý vị thoải mái bây giờ. Nếu quý vị không chịu bỏ cái mà thoải mái mình có bây giờ đó, thì quý vị không thể nào tiến bộ được. Ai thắc mắc gì không? cái trí huệ nó tăng trưởng thì nó sẽ đem cái vị đến những cái thế giới nó cao hơn. Thành ra cái trí huệ đó nó mở ra thì khiến cái vị cái cảnh giới cái vị cái thế giới cái vị càng ngày nó càng cao hơn. Thành bên đại thừa mình rất rõ ràng có cái giai cấp đàng hoàng. Cái đại thừa mình nó rất là có giai cấp. Cái nhìn thấy cái vị cái giai cấp cái vị là biết cái ở chỗ nào đó, thành cái vị không thể nào mà làm bộ được. Người tới nghe pháp. Họ nghe pháp, họ tới nghe pháp. Họ đi cỡ cái thế giới nó chạy tới. Họ tới họ nghe pháp. Họ nghe pháp để họ tìm cái cách để mở trí huệ, tăng trưởng trí huệ của họ. Cái này nó còn quan trọng hơn là thiền nữa. Đại thừa mình bởi vậy, chúng tôi bỏ rất nhiều thì giờ nói pháp cho quý vị nghe. Nghe pháp một bữa thôi đó, có thể cái trí huệ quý vị nghe mở được nó có thể cao hơn là quý vị có thể ngồi thiền cả một ngàn năm. Thành với đại thừa chúng ta đó, nhấn mạnh cái chuyện phải nghe pháp là để giúp quý vị tiến bộ lẹ hơn. Cái người mà nguyên thủy hoặc cái người mà quả trời đó, nó không thích nghe pháp, chịu thôi, nghe rồng nữa. À, những người tới nghe pháp ở những trình độ đó, những cái cõi mà vô hình đó, họ tới quả vô hình, họ tới nghe pháp, họ có cái giai cấp của họ. Họ tới họ nghe pháp như vậy thì những cái người mà giác ngộ đó, họ ngồi trên những cái hoa tòa sen, những cái người khác phải đứng, họ chỉ xứng đáng được đứng thôi. Họ nghe được, họ tới rằng đứng mà nghe pháp 2 tiếng đồng hồ, họ mừng và sướng như sao. Còn cái người ở đây vừa nghe pháp được nghe pháp rồi còn ngửa ra, ông sư già nó nói tôi đã tuyệt thực hơn 10 ngày, bây giờ tôi hết hơi hết si quách rồi, để tôi ngã lưng ra, tôi này lần sau tôi đứng đó em, ngã lưng. Tuyệt thực. Mấy cái đứa mà nó tới mà không phải sát ngộ, nó phải đứng nữa. Mặc dù nó tuyệt thực 10 ngày nó phải đứng nữa. Chúng tôi những cái người sát thịt, những cái vị biết cái vị quá thấp là thành ra không cần bắt bẻ làm cái gì. Mình chịu thiệt thòi một tí. Ngu si thì hóa thành những cái hướng hạ phương. Hà phương, cái này người Tàu, cái văn hóa người Tàu nó hơi giai cấp một tí. Hà phương có nghĩa là cái vị chỉ xứng đáng xuống đó thôi, được gửi đó, được đẩy đi đó, bị đẩy xuống. Cái người Tàu đó, cái tâm lý họ, cái văn hóa họ rất là giai cấp. Cái phương này, giới này là được thăng chức, còn cái phương là được giáng chức, bị đẩy xuống. Quả trời đẩy xuống quả người, xong rồi người sẽ đẩy xuống làm hạ phương. Cái biến hóa nó vô lượng vô biên, tại vì quý vị óc quý vị nó cứ tư lượng nhiều đủ loại hết á. Nên niệm niệm khởi ác thường hành ác đạo, nếu khởi lại một niệm thiện trí huệ liền sanh, ấy gọi là tự tánh hóa thân Phật. Cái người phàm phu không biết, vì mê muội không biết là cái loại tư tưởng mình có đó, nó ảnh hưởng, có những cái hậu quả rất là lớn lao. Nên cứ chuyên môn khởi những cái tư tưởng ác, nên đi chuyên môn đi về cái hướng ác. Thành ra họ đi những cái đường ác. Họ làm những chuyện đó tại vì họ không có biết, họ không có hiểu. Và nếu như họ chuyển cái tư tưởng trở thành thiền thì nó tạo cái trí huệ. Cái vị có thể tạo rất nhiều cái loại tư tưởng thiền. Đây mới dạy cái vị một cái phương pháp mà tạo những tư tưởng thiền là bằng cách là sẵn sàng nhận thiệt thòi nhiều hơn nữa. Đó là một cái loại tư tưởng thiền rất là đặc biệt. Người đại thừa mình nó tu như vậy. Như vậy cái trí huệ nó phát sinh ra, thành gọi là hóa thân Phật trong cái Phật tính mình. Thành vì những cái tư tưởng thiền này nó biến hóa thành những cái hóa thân để làm chuyện thiền. Những cái hóa thân này để đi làm chuyện thiện không? Không có làm chuyện ác hết. Không bao giờ. Ai kiến ý kiến thắc mắc gì không? Cái sự khác biệt giữa những cái hóa thân này trong cái kinh này giảng với những cái chỗ khác ông đọc rằng dạng như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hóa thân làm người già, hóa thân làm con chim, làm con sóc, thì nó khác nhau chỗ nào? Tôi nói cũng là một cái thiền tư tưởng đó. Họ không nói là mình hóa cái thân cái người lớn tuổi giàu có để mình đi nghỉ vacan ở bên Paris, Ba Lê. Những cái tư tưởng này là không ngoài mục tiêu là để làm lợi cho người khác, giúp ích cho người khác. Thành ra nó mới hiện cái thân đó ra. Ai thắc mắc gì khác không? Gần hết rồi, còn 2 phút nữa thôi. Thế thì bắt đầu phần sau thì sẽ quá giờ. Mình có thể ngừng lại đấy, trừ phi quý vị có cái thắc mắc gì không? Ông nãy ông hỏi cá nhân con, thầy có cái gì dạy con để con có thể tu thêm từ bi thôi. Nếu ông này hơi trễ một tí rồi. Óc này một nửa đó, nó bạc rồi. Tiếp tục chịu thiệt thòi hơn nữa. Thiệt thòi lớn lao hơn nữa. Có người nói là tôi tới đây được tại vì tôi hy sinh lớn lao dễ sợ. Bất cứ trình độ nào mình sẵn sàng chịu thiệt thòi nhiều hơn lần trước. Bởi vậy mình tới trình độ này tại mình đã thiệt thòi rồi. Mà muốn tiến bộ thì phải thiệt thòi nhiều hơn nữa. Bởi thầy muốn về hưu vậy đó. Thầy không muốn đi theo mương là học trò thầy. Lúc đệ tử thầy bị phải sẵn sàng. Thầy hiền giới nên chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa. Cái trí huệ là ở chỗ nào khi mình thấy thiệt thòi hơn? Thứ nhất, có nhiều cái quan trọng, cái trí huệ nó quan trọng. Nhận được cái đó là thiệt thòi nhiều hơn. Thằng cái bản ngã cái gì nói không? Đừng có nhìn nó, cái đó lỗ lắm. Cái này nó quá sức mình. Cái trí huệ nó quan trọng như đó. Thì nghe cái người trí huệ nói là ồ, cơ hội mà thiệt thòi lớn này, phải chụp nó trước khi mà cô Quả Ngân cô chụp. Cô Quả Ngân mà cô chụp trước mình, nó lại mình thiệt thòi lại nữa. Phải tiếp tục cái lỡ chứng đò hoài à. Mình thấy cái thiệt thòi lớn, mình thấy được, mình chụp nó sớm hơn nữa. Thay vì mình lo được có ai có thiệt thòi ai dài như vậy không? Trí huệ mà quý vị có trí huệ, quý vị thể chịu thiệt thòi nó tài tình hơn. Cần trí huệ mới có thể chịu những cái thiệt thòi lớn hơn nữa.